Rất vui gặp lại quý vị trên kênh podcast của Công an huyện Võ Nhai, nơi chia sẻ những kiến thức về pháp luật và cuộc sống. Sau đây là bản tin Tỉnh táo với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thưa quý vị, trong thời gian qua, tình hình hoạt động của các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hay còn gọi là tội phạm sử dụng công nghệ cao, có nhiều diễn biến phức tạp. Chỉ trong khoảng thời gian nửa tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện Võ Nhai đã có 6 người trở thành nạn nhân của những vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, với số tiền lên đến gần 900 triệu đồng. Một số phương thức thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường xuyên sử dụng như sau. 1. Lừa đảo thông qua việc kêu gọi thành lập nhóm cộng tác viên bán hàng trên mạng xã hội. Các đối tượng tuyển cộng tác viên bán hàng online trên khắp toàn quốc, hướng dẫn trở thành cộng tác viên bán hàng trong mạng lưới hệ thống của chúng. Nhiệm vụ của cộng tác viên bán hàng là đăng bài mỗi ngày để tăng lượt tương tác, tăng lượt xem. Nếu không có khách mua vẫn được hưởng số tiền là 50.000 đồng trên một ngày. Nếu có khách, bán được hàng thì được hưởng 100.000 đồng trên một ngày. Mỗi sản phẩm bán ra được hưởng từ 10 đến 20% hoa hồng. Sau khi nạn nhân sập bẫy, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, sim giác, đóng giả làm người mua hàng với số lượng lớn, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận nhằm khiến cho cộng tác viên bỏ số tiền lớn ra để đặt hàng, nhận sản phẩm. Khi hàng đã đến tay của cộng tác viên, những người đặt hàng trước đó sẽ tự động bốc hơi, không để lại dấu vết. Hàng cũng không hoàn lại vì địa chỉ các đối tượng cung cấp hoàn toàn là ảo, không có thật. 2. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả danh làm chuyên viên hệ thống Shopee. Các đối tượng giả danh làm chuyên viên của hệ thống bán hàng Shopee, tuyển cộng tác viên bán hàng online trên toàn quốc, hướng dẫn trở thành cộng tác viên bán hàng trong mạng lưới bán hàng. Nhiệm vụ của cộng tác viên là phụ trách thanh toán đơn hàng bên hệ thống đưa ra, sau đó chụp lại hóa đơn đã thanh toán, gửi lại cho quản lý để báo lên hệ thống. Ban đầu các đơn hàng hệ thống đưa ra chỉ là từ 100 đến 200.000 đồng. Người bị hại khi làm xong các đơn hàng đầu ít tiền thì hệ thống đã trả lại đúng số tiền đã thanh toán cộng với số tiền hoa hồng khoảng từ 10 đến 20%. Nhưng các đơn hàng tiếp theo, nhiều tiền hơn thì khi làm xong, người bị hại không được trả lại tiền cùng hoa hồng. Hỏi lại người quản lý thì các đối tượng đưa ra các lý do để thuyết phục người bị hại làm theo và tiếp tục chuyển tiền mua hàng cho chúng. Sau đó các đối tượng cắt liên lạc. 3. Lừa đảo thông qua hack tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo. Các đối tượng đã dùng những thủ đoạn công nghệ như gửi một đường link lạ đến tài khoản mạng xã hội của người bị hại. Người bị hại bấm vào đường link đó, từ đó bị chúng lấy được ID và mật khẩu của tài khoản. Sau đó, các đối tượng giả danh là chủ tài khoản nhắn tin cho những người quen, người thân của người bị hại hỏi vay tiền. Người bị hại vì cả tin đã gửi tiền cho chúng. 4. Mạo danh cơ quan nhà nước, đặc biệt là mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để nhắn tin, gọi điện, thông báo các lỗi vi phạm, lệnh bắt giữ, đơn tố cáo, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. 5. Thông báo trúng thưởng qua điện thoại, yêu cầu người trúng thưởng chuyển tiền để có thể nhận được những giải thưởng có giá trị cao. Thưa quý vị và các bạn, các thủ đoạn tuy không mới, nhưng do các đối tượng đã đánh vào lòng tham, sự mất cảnh giác cũng như nhận thức còn hạn chế nên đã có không ít người đã trở thành những nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trên thực tế thì hàng ngày có rất nhiều người, ngay cả bản thân chúng tôi, cũng nhận được những tin nhắn, những cuộc điện thoại từ những người lạ, từ những sim giác mời gọi vay tiền, thông báo trúng thưởng, tuyển cộng tác viên bán hàng, v.v. Chỉ cần trong một phút chúng ta lơ là, mất cảnh giác, cả tin là chúng ta đã có thể trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mọi người dân nên hết sức cảnh giác và tỉnh táo, không nên đưa quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng xã hội, đặc biệt là các giấy tờ tùy thân. Cần có biện pháp xác minh lại khi có tin nhắn yêu cầu chuyển tiền từ người quen hoặc thông báo trúng thưởng từ trên điện thoại. Đặc biệt lưu ý rằng, cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án chỉ làm việc trực tiếp với người dân chứ không thông qua tin nhắn hay gọi điện, đề nghị mọi người chú ý cảnh giác. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Nếu quý vị thấy những thông tin trên kênh hữu ích, xin hãy ấn nút follow, đăng ký kênh, tải xuống để nghe và chia sẻ cho mọi người để cùng đón nhận những thông tin hữu ích về chủ đề pháp luật và cuộc sống trong những số podcast tiếp theo của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 6 giờ sáng thứ hai hàng tuần.